con có phải là bậc hiếu không? Mà người tu phải lấy chữ hiếu làm đầu khi mình tạ giảng cho.
Tôi thiếu gì con, nhiều người cũng sinh con với tôi không có khả năng nuôi. Nha. Cho nên người tu con đông hơn là người đẻ một hai đứa được cằn nhằn. Nha. Nà, người tu con đông hơn. Cho nên nói tâm là nó có ý chí theo mình không? Nó không có ý chí theo mình thì có đẻ ra người tốt nó cũng thành người xấu. Cho nên người tu không có nghiệp là vậy.
Kính thưa ông Tám, con vào thiền chưa lâu, tuy nhiên con có đã biết là lúc nào ông Tám cũng theo dõi từng bước tu của con để nâng đỡ, để khuyến khích. Ông Tám cho từng bài học nhỏ đến bài học lớn để sau mỗi một biến cố nhỏ hay lớn, con đều sửa được một chút tánh của mình. Xin ông Tám cho biết có phải nhất cử, nhất động, nhất tư tưởng của con đều có liên hệ đến ông Tám và đến càn khôn vũ trụ?
Chỉ như vậy, khi mình hiểu điều năng phát triển được hào quang phan, nó chỉ là quy là một. Nhất bổn, tám vạn thù quy nhất một. Bạn đang tu, bạn hướng về tôi thì nó là một rồi, nhưng mà sự thanh nhẹ của tôi phải bảo bọc, phải giúp đỡ. Là bởi tình thương của một, chúng ta không có hai nữa. Người tu vô vi nên nhớ nhau gì lắm. Là vậy, vì nó đi trong thực chất, chứ không phải bùa phép. Nhiều người không biết nó ông Tám dễ bùa, tới nói chuyện ông Tám rồi mê luôn, nó tầm bậy. Vì thực chất, điểm quan, hào quang của con người được nâng lên như nhau, nó là một. Vì ý chí nó tâm lành, không có phỉnh phờ, không có lừa gạt. Vì đó người ta an lành để thực hiện thay vì nghi ngờ phán đoán.
Thưa ông Tám, cùng thời gian tiến tới vô nam vô nữ, vậy thế nào vốn là vô nam vô nữ, và vô nam vô nữ khác với ái nam ái nữ và đồng tình luyến ái như thế nào?
Vô nam vô nữ là hướng thượng giải thoát đi lên. Thì chúng ta có đến phải có đi. Bây giờ chứng minh rõ ràng là quý vị đang ăn điện năng của vũ trụ, ăn cơm gạo lớn, ăn đồ ăn lớn. Thì cái thần thức của quý vị làm chủ cái điện năng của thể xác, thì cái thần thức đó mới tiến qua đi lên thanh nhẹ, thì nó mới đi bằng vô nam vô nữ. Nó pha mê pha chấp, nó không có nam nữ. Còn ở thế gian phải ở trong cái cuộc mê chấp để thức tâm. Nó có nam có nữ. Tôi yêu cô đó, tôi muốn chết đi, tự tử đi, nó mới thức tâm. Và tôi yêu chàng đó, tôi phải lấy ông đó. Nếu lấy không được tôi tự tử chết. Nhưng mà nó quên đi. 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi. Nó không có nói chuyện yêu nữa. Tới 70 tuổi là 60 tuổi là hết rồi. Tại đó nó không có nghĩ, nó không nghĩ là tương lai nó được 60 tuổi. Nó nghĩ chuyện yêu bây giờ à. Cho nên người đạo nó khác. Nó có cái thần thức, cái tâm thức, nó nghĩ gì dài đó. Đi lên, trở về cái nguồn gốc của tôi. Thì tự nhiên nó mới dạt được cái tình dục. Nó hướng hạ, nó mới dục, nó mới đòi hỏi cái đó. Mà nó hướng thượng, nó không có nữa. Thì tự nhiên nó nhẹ. Thì nó mới giải tỏa được.
Và vô nam vô nữ khác với ái nam ái nữ và đồng tình luyến ái.
Thì ái nam ái nữ là bị dục đó, và đồng tình luyến ái cũng là bị dục đó. Vì nó hướng hạ là nó phải sanh ra cơ tạng của nó. Cái chiều nào sức, chiều nào trụ thì nó phải đi theo cái chiều hướng của cơ tạng của nó mà thôi.
Kính thưa ông Tám, tại sao gia đình con cái không nghe lời mẹ? Tại sao gia đình mỗi người một ý?
Cho nên mỗi người một ý là phải hiểu tiền kiếp của nó. Nhiều người mới mẹ để con ra mà mẹ nói con nghe lời. Nhưng mà kiếp trước mẹ là kẻ thù của nó. Nói đi gì nó ghét nó. Không, bạn nó nói nghe mà mẹ nó nói nhất định không nghe. Thì ông trời ông làm cái quy luật để hàn gắn tình thương và đạo đức giữa mẹ con. Thì mới thấy lúc đó mới thấy quy luật của Thượng Đế. À, hai hai người thù với nhau mà cho ở chung với nhau, cho sân hạ như vậy mà không bao giờ mà nó nghe. Bởi vì nó tới đây nó đòi nợ, nó phá, mẹ nó giàu có tiền, nó phá, nó đi ra nên nó thua, nó này cái nọ. Tới hết rồi nó tự tử, nó mới nó hạ giả, trả thù như vậy. Luật nhân quả của cái gia can đó phải xét. Xét người bây giờ thì xét cái tiền kiếp của hành động của mình. Mình tốt với họ thì tự nhiên cái gia đình mình trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, cái gia đình được bằng an. Còn trên nói dưới không nghe thì có chuyện phản trắc từ tiền kiếp. Phải hiểu, phải xét lại hành động của mình và tu sửa thì nó mới giải tỏa được. Tu sửa nó mới yên ổn được. Không có tu không có yên ổn thì nó khiến những người bị như vậy là chỉ có đi tu mà thôi, không có cách gì giải quyết được. Gặp mặt là thấy cũng gây lộn rồi thì chỉ có tu tu thời gian mới giải quyết được. Cho nên nhiều người đánh vợ bằng chối chà, mình đánh vợ bằng chối chà. Tới nói chuyện như tôi nói thét rồi tu rồi để vợ đánh chối chà rồi nó không có đánh lại. Nó học được nhịn nhục rồi, nó thấy nhịn nhục tôi làm tiên làm Phật sướng hơn, tôi đánh bà tôi làm ma quỷ tôi không làm. Tự nhiên nó nhịn nhục ngược lại.
Thưa đây có một bài thơ: niên Bính Ngọ là niên khai mạc, hồi Long Hoa Di Lặc ra đời, pháp tâm đại nguyện đôi lời, xin Thượng Đế giảng kinh luật định, cầu đồng bào thức tỉnh lo tu, một lòng thị xạ, lỗi người vô minh công kia tội nọ đền bù, hạ muôn siêu thoát, ngàn khu thanh nhàn. Sau đây xin Thiền Sư giảng giải dùng hai câu hỏi. Câu thứ nhất, Quán Thế Âm là gì?
Quán Thế Âm của vô vi là tu thanh nhẹ rồi, mình sáng suốt mới do mình hành động sai trái của mình. Chứ không phải là mình ý nơi bà Quán Thế Âm để hành hạ bảo hoài. Chút gì cũng là Nam Mô Quán Thế Âm cứu độ, cứu cho con, không có. Mình tu sáng suốt, mình do sự căng tối của mình mới sửa chữa được. Còn nếu mà chúng ta không có sáng suốt, không có tâm tối, không có sửa chữa được sự tâm tối, Quán Thế Âm của vô vi là cái đường điểm xuất phát đi lên ngồi thanh tịnh và dồn lại sự sai trái của mình mà ăn năn hối cải. Nên nhiều bạn đạo ban đêm tu cái thấy rõ sự sai lầm của chính mình, ăn năn. Rồi cũng kêu Quan Âm gì kêu Phật vậy, nhưng mà chính nó thấy rõ rồi, nó chỉ sửa mà thôi, sửa là tiến. Cho nên thoát cảnh địa ngục tu Phật sẽ chiếu liền thoát vòng luân hồi, là mỗi đêm mỗi ăn năn mỗi sửa. Khi các bạn thiền, các bạn thấy một sai lầm, thấy được hôm nay tôi sai, hôm nay tôi nói chuyện như chị đó, tôi có lỗi với chị rất nhiều, tôi ăn năn hối cải, thấy liền. Mỗi đêm mỗi thấy liền, đêm nay thấy sáng mà đêm mai thấy tối, làm mình phải ăn năn hối cải. Thì người của vô vi luôn luôn nó có chìa khóa cái đèn lồng, làm cái tòa án xử nó hằng đêm, chứ không phải tu vô gì là không tiến, tiến hằng đêm mà nó không nghe. Bữa nay sai, tôi tu rồi tôi thấy tôi sai, tôi thiền được nhưng không, tôi thiền tốt mà giờ tôi thiền không được, nhắm mắt cũng không yên là tôi sai, tôi đã làm sai cơ bản, tôi có lỗi, tôi phải lập lại sự quân bình. Cho nên đây ở đây có cái pháp chiếu mình để giải tỏa cái quốc khí.
Câu thứ hai, chừng nào đất dày trời thay xác, Phật Thánh Tiên sẽ có tại trần, thưa ông Tám nghĩ thế nào?
Phật Thánh Tiên sẽ có tại trần, hiện tại cũng có Phật Thánh Tiên. Nhiều gia đình có nhiều bà như bà Phật, không? Con làm gì làm không nói, nhưng mà nó thương. Nhiều người cha cũng rất hiền, có hết, chưa đúng ngày làm việc của ngài mà thôi, mặt đất đều có Thánh Tiên Phật hết rồi, chứ không ai muốn có. Thế bởi vì họ nói tốt trong tiên, họ nói tốt trong Phật, họ nói tốt trong trời, thì họ phải chỉ chờ mà thôi, chỉ hành đi rồi sẽ tới tiên Phật trời. Thiếu hành thì chờ hoài không có đâu.
Thưa ông Tám, hiện nay tâm tư có nhiều xáo trộn từ thể xác đến tâm hồn. Con cũng muốn tu học đạo. Trước đây, con cũng có tự hứa tu theo Phật giáo Nguyên Thủy một năm để trả hiếu cho mẹ. Nhưng nay tu theo đạo thiền của ông Tám như vậy có được không? Có đi khác với lời hứa không?
Đi thiền của ông Tám là cứ trực lưu thanh trở về nguyên lý ánh sáng. Nếu báo hiếu thì thật sự ánh sáng mới báo hiếu nổi, quân bình mới báo hiếu nổi. Cho nên tôi tu chỉ có tiếng ghi danh để tôi báo hiếu, cái đó là xạo, không có đúng. Tu phải thực hành, phải đứng đắn. Bởi vì nguyên lai bổn tánh của mình là phật, thanh nhẹ. Ép sắt thì nấu nướng hết rồi, rồi nó còn cái mùi vị thôi, chứ không có gì hết. Rồi nó trở về với ánh sáng, chứ không có đi đâu hết. Quý vị biết nguyên lai bổn tánh của con người ở mặt đất là ánh sáng. Không có nên tự chê quý vị mà quên đi sự thanh nhẹ. Trở về với thanh nhẹ rồi, quý vị mới thấy như lai bổn tánh quân bình không mê không chấp mới là hạnh Bồ Tát.
Con có một câu hỏi xin nhờ thầy giải đáp giùm. Là trước khi có biết về phương pháp vô vi, con đã có tập qua khí công. Con không biết là mình có thể giữ hai phương pháp cùng một lúc tập vận chuyển được không? Con xin nói sơ qua về cách vận chuyển khí công gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thiền, hít hơi vô, đưa luồng khí xuống đơn điền, giữ lại một phút, rồi tiếp tục đưa thật nhẹ xuống huyệt hồi âm, tới trường cường, tiếp tục đi lên, dọc theo xương sống, bọc vòng qua đỉnh đầu, đi trở xuống lại đơn điền, rồi thở ra từ từ. Và thứ hai là có thêm 10 cách tập cử động tay chân để đưa luồng khí tự động đả thông các huyệt đạo trong cơ thể. Xin thầy chỉ dạy giúp.
Cho nên tu cái nào một cái thôi, nếu làm hai cái thì nó lộn xộn, cái thần kinh không có yên. Cho nên khí công là làm cho người nó mạnh, nhưng nó không có thoát bằng vô vi. Vô vi là đi mục đích trở về về môn Ni Châu sáng suốt, cái phần đó khác, không có chấp chuyện đó. Còn cái kia chấp trong cái thể tạng nhiều hơn hai cái. Nhưng mà muốn tu cái nào, muốn làm cái nào thì làm một cái thôi, không có làm lộn xộn. Làm lộn xộn cái thần kinh nó lộn xộn, khối óc của mình và tất cả thần linh bộ ruột bao tử rồi lại chỉ cần nói dưới chân mình tổ chức sức tinh vi. Mà khi mình vừa đổi ý một chút là tất cả nó đổi ý hết. Cho nên phải hiểu tu cái nào cái hơn, không nên là hai ba đạo lộn xộn không được.
Kính thưa thầy, người không có hành thiền nhưng lúc nào cũng nghĩ về thầy, vậy thì khi chết họ có được về với thầy không?
Họ nghĩ nhưng mà họ không có hành thì làm sao có điểm mà hòa hợp với tôi mà về với tôi được. Họ phải có điểm, họ tu, họ thân nhẹ, bộ đầu họ hút. Họ tưởng tôi trên bộ đầu thì tôi có thể hút vào bất cứ lúc nào. Cho nên nhiều bạn đạo bộ đầu hút được, cứ tưởng nhớ tôi là chúng lúc nào chúng ta cũng là bộ chung sống trong một nhà. Thế quả địa cầu nó lớn nhưng mà có một thôi, không có hai ba nữa.
Nếu tất cả tiểu hồn xuống thế học thoại đều được đầy đủ sáng suốt, hòa hợp vào đại hồn thì quả đất này có lý do tồn tại hay sẽ bị hủy diệt? Nếu tồn tại xin cho biết để làm gì?
Lúc nào cũng có lý do tồn tại để dìu dắt sự tiến hóa của vạn linh. Cái gì kêu mà vạn linh không phải là loài người, nhiều chuyện phải tiến hóa. Cho nên lúc nào cũng phải có quả như cầu. Chứ đừng có chưa có tu sửa cái xác này, cứ sợ quỷ cái quả địa cầu mà không có sợ cái xác mình sẽ tiến ra. Mình tu rồi để tu bổ thì cái thể xác nó ổn định, còn quý hơn nghĩ cái chuyện mà mình không có thể làm, mất thì giờ vô ích.
Nếu tất cả tiểu hồn của càn khôn vũ trụ đều hợp nhất với đại hồn thì càn khôn vũ trụ này sẽ ra sao? Thì phải
hợp nhất, tất cả thế gian mà hợp nhất thì đâu còn cái vũ trụ này nữa, không có khả năng hợp nhất được. Nó tùy theo trình độ tiến hóa, tùy theo cái niên độ tiến hóa. Hồn cục đá cũng được tiến hóa chứ không phải không có tiến hóa. Dưới thế gian có gì trên trời có này, một phần thanh nhẹ nó ở trên, cho nên đá phải mòn đó thì nó mới được tiến hóa lên. Cho nên cái tội con người có nghìn năm tội cũng có, có người 10-20 năm cũng có, người 5-3 năm cũng có. Tùy theo cái trình độ tiến hóa mà không ngừng nghỉ làm việc trong 24/24 nhưng mà vẫn còn con người như thế đó. Chiến tranh xảy ra ở mặt đất không ít nhưng mà người ta cũng chưa có thức tâm, thì làm sao chừng nào mới giải quán được cầu được. Cho nên cái ý tưởng đó không có nên suy nghĩ gì mà cầu.